Chủ nhật 32 thường niên năm A, bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Khôn ngoan chương 6 câu 12 đến hết câu 16. Đức khôn ngoan sáng chói và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp. Ai khao khát đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm đức khôn ngoan thì không phải nhọc nhằn vất vả. Ai sẽ thấy đức khôn ngoan ngồi ngay trước cửa nhà để tâm suy niệm về đức khôn ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm sẽ mau chút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, đức khôn ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, đức khôn ngoan đều đến với họ. Đó là lời Chúa.
Chúa,
lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài. Tâm thân này mòn mỏi đời trong như mảnh đất hoang khô cằn không dòng nước.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn màn sông, miền lưới này xin ca người tang dương.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Suốt cả đời con nguyện dâng lời chung tùng và giơ tay cầu khấn danh Ngài. Lòng thoa thế như khắt vừa dư tiên, môi miệng con rộn ra khúc hoan ca.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thì với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã ăn giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quan lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng phỏng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại. Chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo huấn hôm nay qua các bài đọc chúng ta mới nghe, sau hồi cho chúng ta nhớ lại cái ơn gọi của mình, ơn gọi để nên thánh được diễn tả qua những hình ảnh công trinh nữ khôn ngoan. Từ khi chúng ta lãnh nhận với cái thánh tẩy thì ai cũng mong rằng ngày nào đó ta mãn cuộc đời này thì sẽ được đón rước lên trời giữ tiệc cưới. Gọi là tiệc cưới nhưng mà còn hơn tiệc cưới nữa, bởi vì chúng ta trở thành hiền thê. Chúa Kitô là chân lam đón ta vào thiên đàng hưởng phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa và các thần. Cho nên mình phải sống xứng đáng với ơn gọi trở nên một trinh nữ khôn ngoan. Chúng ta biết cái ơn gọi của chúng ta được mời gọi lên thánh ở trong Công giáo gọi là ơn thiên triệu. Người ta cứ lầm tưởng rằng người nào đi tu mới có ơn thiên triệu. Không phải thế. Thiên là Chúa, triệu là triệu mời. Thiên Chúa triệu mời hết mọi người. Từ khi chúng ta lãnh nhận cái thánh tẩy, tức là chúng ta thực sự là người được đáp lại lời Chúa triệu mời để nên thánh. đã được Chúa chịu mời thì cũng phải như những cô trinh nữ trong kinh mừng chúng ta mới nghe, chờ đón chẳng về để vào sự tiệc cưới. Chúng ta muốn hiểu dụ ngôn này thì chúng ta cũng phải hiểu từng chi tiết mà Chúa Giêsu kể. Ngài nói có 10 cô trinh nữ. Mười cô đó là chỉ toàn thể giáo hội, toàn thể loài người. Các cô này được gọi là trinh nữ, có nghĩa là Chúa muốn toàn thể loài người nói chung và những người đã được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, người Công giáo nói riêng, phải là trinh nữ, có nghĩa là chỉ tôn thờ Thiên Chúa chứ không tôn thờ ai hết. Cũng như Ly sắp sửa làm lễ cưới với này Việt này, ngoài tôn thờ Thiên Chúa thì chỉ còn có người chồng mình thôi, không thuộc với ai hết, thì mới con mới được gọi là trinh nữ của người của Việt chứ. Thế nó có đủ hàng, nó chờ mỗi con thì mới còn là trinh nữ không? Cho nên Chúa muốn mọi người trên thế gian để nói chung và người Công giáo chỉ tôn thờ Thiên Chúa chứ không ngoại tình với Thiên Chúa, tức là vừa thờ Thiên Chúa lại đi thờ khi là tiền của, có khi là đi coi bói coi toán vân vân. Đã thờ Chúa thì hoàn toàn để Chúa điều khiển và lấy lời Chúa mà điều khiển cái sinh hoạt của mình. Thánh Phaolô nhắc nhở cái tự tưởng này cho giáo đoàn Roma ở thư ông viết chương 12 câu 1: anh em hãy hiến dâng con người anh em làm của lễ sống động đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách anh em thờ phượng Thiên Chúa chính đáng. Cuộc đời của mình thuộc chọn về Chúa là một cách thờ phượng, chứ không phải khi nào đến nhà thờ mới gọi là thờ phượng Thiên Chúa. Mười cô trinh nữ đón chặt rể. Chúng ta biết phong tục của người Do Thái, họ cưới hỏi không giống như chúng ta. Chúng ta thì rước dâu ban ngày, nhưng mà người Do Thái họ rước dâu ban đêm. Bắt đầu từ 6 giờ tối là bên đàn trai đưa lễ vật sang bên gái để mà đón cô dâu về, thì đến bên nhà gái phải làm thủ tục. Thế nên cái thủ tục lâu hay mau là tùy theo bên đàn gái, đơn giản hay phức tạp. Nếu mà đơn giản thì chỉ trong vòng một tiếng là đã xong rồi, nhưng mà có khi đến đàn gái họ bắt phải làm nhiều chuyện lắm, ví dụ như lấy người này rồi cúng người kia rồi vân vân, làm nhiều thứ để mà tỏ xem cái anh con rể này có thông minh hay không, có ngoan ngoãn hay không, có dễ thương hay không, để bên nhà gái người ta thấy ok. Lúc đó người ta chào con gái chồng và đưa đi chứ, chứ không phải cứ đến nhà người ta là đưa con gái người ta gì đâu. Thì từ cái thủ tục nó lâu lắm, từ khi mà anh chàng về cất bước đến nhà cô gái thì có những cô trinh nữ cầm đèn để chờ đón. Bao giờ anh chàng này đến nhà gái làm thủ tục xong thì có hiệu lệnh, lúc đó tất cả các cô đứng lên sắp hàng rồi giơ đèn sáng đi đón chàng rể về nhà trai để dự tiệc cưới. Nên được cái khung cảnh nó đẹp lắm, một rừng người nhiều đi, cái nào cầm đèn, nhất là cái cô trinh nữ mặc áo đẹp rồi đèn cháy sáng. Và chúng ta cũng biết cái địa lý của miền nước Palestine, nó đồi núi, nó quanh co, để được cái cuộc rước dâu ban đêm rất đẹp, đi trong đêm như một con rắn ánh sáng này, nó vòng đi vòng lại đẹp lắm, để đưa về vào dự tiệc cưới. Và nhà trai đã dọn sẵn, vì cái thời giờ anh chàng rể đến bên nhà gái không có đi trước được, nên các cô phủ dâu phủ rể đó gọi là cô chị nữ, người cô chị nữ, cô nào cũng có đèn. Rồi lâu quá ngủ hết đến mãi khuya người ta mới đánh thức, xong rồi kìa, thủ tục đón dâu đã xong rồi kìa, các cô bỏ dậy đi nào, giữa đèn cháy sáng đi, bắt đầu bàn nước đón chàng và nàng vào tiệc cưới. Thì lúc đó các cô kia cuống lên thức dậy, trong số đó có năm cô khờ dại là chính nữ mà lại khờ dại, tại vì đèn của các cô ấy không còn dầu, tắt hết rồi mà tắt đâu có được theo chàng rể vào tiệc cưới, đèn tắt là không được, chỉ có đèn sáng thôi. Cô, các cô ấy nghĩ rằng là chắc nước dâu thì thủ tục mau, cho nên mấy như dầu nó đủ rồi, không có đưa chai dầu đi theo. Bây giờ cái thủ tục quá lâu, đèn của các cô nó cứ cháy, trong khi đó các cô ngủ thiếp mất đi rồi, người ta báo thức thì đèn tắt hết rồi. Không vội nói với cái cô năm cô khôn ấy, có cầm chai dầu đem theo để các cô ấy thêm chân dầu vào, đèn cô nó vẫn cháy. Thế đến cái cô khờ mới nói là cho em vay chị, vay một chút dầu chị. Thế cái cô khôn mà không được, cái dầu này em chỉ có vừa đủ cho em thôi, đưa cho các chị thì không đủ đâu, thì các chị tốt nhất thì ra ngoài hàng quán mua đi. Thì những cô khờ dại vội vàng chạy đi mua dầu, thì đoàn rước đã vào tiệc cưới đóng cửa kín rồi. Lúc đó những cô khờ đèn sáng đứng ngoài cửa gõ cửa đuổi đi, đuổi đi. Chúa mượn cái ngày này để diễn tả cái ngày mà chúng ta nhắm mắt về đời, tức là về tiên đàng, và những cô chị nữ khôn, chị nữ và khôn mang, thì đèn của chúng ta cũng phải sáng, tức là con người chúng ta luôn luôn sống xứng đáng với ơn gọi là đèn sáng. Thế nó phải chuẩn bị. Chúng ta vào tiệc cưới, cho nên sống trong hội thánh phải giữ tiệc cưới chính là tiệc thánh thể. Chỉ có tiệc thánh thể chúng ta giữ mỗi ngày là cái lễ đó. Là chúng ta bảo đảm nhất để sau này nhắm mắt về đời vào sự tiệc với Chúa và Thánh Trinh Trời. Bởi vì đức tin Công Giáo dạy rằng tiệc ở trên trời đó được thể hiện ở dưới đất là thánh lễ. Không dự tiệc thánh thể dưới đất này thì cũng không thể nào dự tiệc trên trời. Cho nên mình phải chuẩn bị, ngày nào cũng phải sẵn sàng giữ tiệc thánh thể, để làm cho con người của mình lúc nào cũng là con người sáng chói, bởi vì có Chúa gìn giữ mình, mình thuộc về Chúa mà. Chứ còn một người đi giữ lời cũng đi giữ lễ thì đèn của họ, họ là cái đèn thắp lên rồi, xác của họ là cái đèn nhưng mà không có lửa, vì không có dầu, họ không biết được với Chúa. Chúng ta để ý 10 cô trinh nữ đều ngủ cả. Trong khi đấy, khi nói đến ngủ là nói đến tội lỗi, tức là ai trong loài người thì cũng có tội. Năm cô khôn cũng ngủ, năm cô khờ cũng ngủ, tức là người thuộc về Chúa vẫn có tội, không thuộc về Chúa phạm tội nhiều hơn. Paulo nhắc nhiều tư tưởng này cho giáo đoàn Roma 9:3 câu 9:12 đó. Trên đời này không có một người nào công chính, không còn ai có lương tri, bởi vì chẳng có ai đi tìm kiếm Thiên Chúa, tất cả một đoàn lũ hư đốn, không ai còn thiết tha làm việc lành. Đấy, loài người đấy như vậy. Nên nói rằng các cô ngủ cả, khôn cũng ngủ mà khờ cũng ngủ, tức là ai cũng có tội. Như vậy chúng ta thấy làm sao? Cái tội lỗi mà ai chúng ta cũng cảm thấy mình yếu đuối nhất ấy, là tội gì? Tội dâm, đúng không? Nó thuộc bản năng rồi. Bởi vì Chúa dựng nên con người, nữ thì hướng về nam, nam thì hướng về nữ. Nếu mà hướng đúng ý Chúa thì là tốt lành, nhưng mà nhiều khi người ta không hướng đúng ý Chúa đâu. Này, có nhiều vợ chồng lấy nhau rồi ấy, không hướng về nhau mà lại hướng về cái cô ở bên hàng xóm ấy, các bạn không? Nó mới xin tội đấy. Chúng tín ở đâu đừng tưởng có vợ là không có nhìn ngang nhìn dọc đâu, mà khéo thì còn biết nhiều hơn nữa, xem có ai đẹp hơn vợ mình không đấy. Căn tính của con người. Nhất là bây giờ trẻ con đẹp lắm. Với bằng này bài hát Lâu Đài Tình Ái thuộc rất nghệ thuật. Trời đất ơi, trời ơi, thầy thuộc rất là quên này. Hỏi mấy em, anh giới thiệu cho em mấy cô là đẹp đẹp chúa. Khang này, con của Yêu Ai này, anh ấy thuộc cái câu là ở trong sách Luân Ca đấy, ai mà lấy được vợ hiền người đó sống lâu. Chào hỏi tại sao con thích câu này? Dạ con thích câu này để mai là con sẽ kiếm vợ hiền con sống lâu. Đấy, tỉnh lắm. Cái gì cái này nó bây giờ nó nhanh lắm, phải không? Nó bản năng con người mà. Chúng ta đọc lại lịch sử Cựu Ước, những vị được gọi là có uy tín trước mặt Chúa, Chúa chọn gọi đàn cử như ông David được gọi, Chúa chọn ông ấy như là trở thành người cha đến như thế. Thế nhưng mà ông cũng bị vướng về vấn đề này, có vợ rồi vậy mà còn gian díu với vợ của Uria để bầu cho bà ấy, rồi mưu tôi thâm chức là giết cho người ta, cướp vợ của người ta. Đấy, vua David được gọi là vua thánh đấy, mà cũng còn khốn nạn như vậy, cũng vì cái tội đó mà nó di căn tới con của ông. Người con trai của ông David là Amon, ăn nằm với em gái của mình là Tamar, bắt chết bố mà, bố sao con vậy? Rồi Salomon cũng là con của David, ông này có tới 700 bà vợ rồi chưa đã, cũng chú cha, ông còn cua thêm 300 bà nữa là 1000, quá thể, sao mà dân đến thế cái thế? 1000 bà thì làm sao mà đáp ứng các bài được đây? Chỉ có thiên thì thôi cho rồi. Quá thể mà luật cho thấy là không được lấy vợ ngoại, ông lấy luôn cả vợ ngoại, nên là vừa bắt mình rồi cái bà vợ ngoại ấy, yêu sách ông ấy, đòi ông ấy xây chủ miếu đối diện cái đền thờ Jerusalem để cho các bà ấy thờ cúng lúc túc ấy. Đấy, sao nó muốn được gọi là người khốn nhất ấy, và rồi cũng khốn nạn như vậy về yếu đuối trong vấn đề xác thịt. Làm sao mà còn gọi là trinh nữ nữa đâu. Chính vì cái yếu đuối bản năng của con người như vậy mà Phaolô nhắc nhở cho ông Timôthê, cho giáo đoàn Tesalonica ở thứ nhất chương 4 câu 1 câu 8, ông nói rằng chúng tôi dạy anh em phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, Chúng con anh em nên thánh thiện, tức là anh em hãy xa tránh dâm dật. Mỗi người chỉ được lấy một vợ và sống thật thánh thiện trong danh dự, chứ không buông theo dục vọng của mình như dân không biết Thiên Chúa. Thì Chúa không kêu gọi anh em để sống trong ô uế dâm dục, nhưng sống thánh. Ai khinh thường lời tôi dạy bảo thì không phải là khinh thường người phàm, mà là khinh thường chính đấng mà anh em tôn thờ. Như thế sống đời vợ chồng lại càng phải nghiêm khắc với dục vọng của mình, lại càng phải gìn giữ nhiều hơn. Chứ đừng tưởng sống đời vợ chồng rồi ấy là không vớ vẩn, bớt vớ vẩn ra đấy. Cứ nhớ lại Salomon, David đấy, 700 vợ rồi chứ đã, thêm 300 nữa cũng chưa đủ, không phải là một vợ đã đủ đâu, quá thể khổ nạn. Và tôi dám khẳng định là những người đang sống trong vợ chồng mà giữ trung tín với nhau, gọi là trinh khiết trong đời vợ chồng, chung tín với nhau chứ không có cái okay, tư tưởng ngoại tình, không có lấy ngang cái dọc, tôi thấy khó lắm, đúng không Hòa? Đúng không? Đúng không anh này? Đừng tưởng là đi tu thì bị cám dỗ nhiều, còn có gia đình rồi ấy, thôi thì cũng biết rồi, không bị cám dỗ nữa, có đâu, đúng không? Có gia đình bị cám dỗ mạnh hơn, tôi nói tiếp. Vì nó quen rồi, dễ cám dỗ lắm. Với bây giờ cả vợ cả chồng chung tín với nhau, vợ chỉ biết chồng, chồng chỉ biết vợ, đó là trinh khiết trong đời sống vợ chồng, khó chứ không phải là dễ. Tôi nói thế, giữ chung tín với nhau cho đến chết, bởi vì không phải là dễ đâu, khó lắm. Cho nên vì cái đức trinh khiết nó khó giữ như vậy, trung tín khó như vậy, nên công đồng có thêm cái thứ hai, đề cao người sống độc thân vì Đức Trời. Bởi vì nó đi nghịch lại bản năng của người ta. Bản năng người ta, người nam hướng về người nữ, người nữ hướng về người chồng, nó níu kéo người ta rất mạnh. Tôi không có quên được ngày tôi còn đang học trên Đại Trung Việt, vì đó thì điện thoại tay nếu người thì chưa có đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Cứ ngày thứ năm các thầy được ra dạo phố 2 tiếng hồ. Ê mà các thầy đi về là thế nào cũng có những cú điện thoại của các cô ấy gọi vào chủ viện, thì chỉ có một cái điện thoại bàn ở bàn chân đốc đấy, thế điện thoại reo chẳng bốc bốc lên bên đầu kia, anh như anh này, anh đi anh về không bị nhãn không anh, trời nó đấy, ông đi tu mà ông đi ra phố mua đồ đó mà cô nào là, anh về có bị mưa không anh? Ừ, chưa. Vâng. À, tuần sau anh có đi đâu? Ừ, em sẽ đi, em cần mua gì thì em mua giúp cho anh. Sao mà khéo thế? Người ta đi tu thì kệ người ta, mình nhưng mà môn men này cái gì? Chậm đâu tốt lắm. Ông bảo tôi nói với thầy nhé. Ra ngoài đừng có để con gái nữa. Trường mất như vậy, nó gọi điện thoại tôi nhức đầu được. Tôi nói cho các thầy biết nhé, đừng có tưởng đi tu là quỷ nó xa nó nhé. Này tôi nói được mọi tội chết này hết á, riêng cái tội dâm này á, chết trốn xuống lỗ 5 phút nó còn không bắt đấy, nó đòi đấy. Khiếp tôi, tôi nhớ mãi theo hình ngục tiên nó mới nói như vậy. Khiếp lắm đấy, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên giữ được cái đời sống trung tín với Chúa, một vợ một chồng đã là khó, mà bây giờ này không dùng cái đời sống vợ chồng hiến dân cho cuộc đời của mình vì nước trời để phục vụ hội thánh để phục vụ mọi người là một cái khó hơn, là một cái gì quý giá. Cho nên giáo hội khuyến khích tu sĩ, nhất là linh mục ở độc thân, hiến dân cho Chúa cái gì quý nhất trong đời của mình, không có nghĩ gì người khác nữa, để tạo cho mình cái điều kiện làm việc nó hữu dụng. Chứ bây giờ mà nếu giáo hội cho phép các linh mục mà có vợ thì anh chị em nghĩ như sao? Liệu ông linh mục đó ngồi tòa giải tội và cái cô kia vào sau khi cô ấy xưng tội xong đó, thì bà vợ sẽ kêu ông cha không? Nãy cái con quỷ nó nói gì về anh ấy? Thì làm sao? Hả? Nó nói gì mà nó nói đâu vậy? Chết nó. Hay là đang đêm có điện thoại đi kẻ liệt sao? Đứa nào? Cái con nào nó bảo anh đêm đấy? Làm sao đi? Hay thứ độc thân đó là một điều kiện rất là cần thiết và tốt để phục vụ. Hay thứ ra cái đời sống độc thân của giới tu trì nói chung và linh mục nói riêng là một cái gì cao quý, vì họ hiến dâng trong cuộc đời họ cho Chúa, họ cũng dành cho, họ phải chiến đấu không có nước ngang nước dọc, phải không? Cũng khó, đầy quý lắm để được họ có cái điều kiện họ phục vụ lúc đó. Công đồng Vatican đề cao cái đời sống và công đồng nói rằng cho đến cả ngày hôm nay có rất nhiều người cái thứ họ quảng đại họ sống cái đời sống độc thân, chứ phải là chỉ có những người đi tu người ta mới có cái sự hiến dâng trọn vẹn đó. Có nhiều người sống độc thân giữa đời không đi tu gì hết, không lập gia đình, rất có thân để phục nó, chứ không phải là đi tu mới bắt đòi sống độc thân đâu, giữ đời sống trong sạch đâu. Cho nên những người nào dâng trọn cuộc đời của mình, kể cả cái tình cảm mình cho là cao quý nhất, dâng hết cho Chúa, thì người đó đã diễn tả được lời Kinh Thánh và Thánh Vinh Phan 3 câu 5 đó là tình thương của Chúa đã trang vào mặt đất. Thánh Phaolô đã làm gương trong lĩnh vực này. Ông không có vợ và ông khuyến khích người khác, anh em nếu ở vậy không chịu nổi thì lấy vợ để chồng đi, để tình dục nó không có nhiễu, nhưng mà một thôi. Nhưng tôi thấy anh em đấy, đời sống vợ chồng khổ quá thôi, chồng thì mới lo làm vui lòng vợ, vợ thì làm vui lòng chồng, trong khi đó bổn phận của vợ của chồng còn là vui lòng Chúa nữa cơ mà. Anh người đó không còn giờ đâu để làm vui lòng Chúa, cứ làm vui lòng vợ, cứ làm vui lòng chồng đã mệt được rồi. Trời ơi, ông nói bảo bắt chước tôi đi, bắt chước tôi cứ sống độc thân đấy. Ông ấy nêu gương như vậy ông ấy chiến đấu lắm đấy. Cho nên ông ấy nói là tôi giảng tin mừng, tôi chẳng lời, tôi giảng Chúa sai tôi đi không phải để giảng tin mừng, mà Chúa sai tôi đi không phải để rửa tội, mà để giảng tin mừng. Có nghĩa là ông sống độc thân như vậy để cũng giảng tin mừng có hiệu quả. Đúng vậy, tôi hỏi cho anh chị em đến đây dự lễ với tôi, nếu mà tôi có bà xã thì ai không muốn nghe tôi giảng? Cho nên các linh mục ấy giảng lời Chúa được người ta kính trọng hơn là mục sư có vợ, nhưng mà có cái cao quý và hãnh diện chứ. Đấy, bao lâu sống như vậy để lời giảng của ông có sự hiệu quả hơn, và ông cũng nghĩ rằng sống đời độc thân như vậy là cũng là một cái chiến đấu cam go lắm. Cho nên ông mới nói là tôi giảng là giảng thật giá Đức Kitô, cuộc đời chiến đấu với tình cảnh, với những cám dỗ hay từ bản năng của mình, nó là thật giá đấy. Và ông nói rằng người đời này cho thế này là khôn, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa lại là ngu. Người ta cho rằng lấy vợ lấy chồng có người nâng đỡ, người cho là khôn, nhưng mà trước mặt Chúa ở dại đấy, chưa chắc đã nâng đỡ mà nó lại nhả mình, có không? Trời ơi, đêm ngủ chưa chắc là cho ngủ yên, cái lúc đừng tưởng nó nâng đỡ đâu. Có những người vì lấy vợ lấy chồng rồi nó mất ngủ luôn, chứ đừng tưởng là có vợ có chồng ngủ yên đâu. Bà ngoại mệt lắm, tưởng là có vợ có chồng nâng đỡ, nên tưởng là lấy giận làm chất tình là không, chứ chắc không. Vậy thì cái phương thế để giữ mình sống trung tín trong ơn gọi của mình, không hướng về điều xấu, nhất là không hướng về dâm dục, không có cách nào hơn là đi dự lễ Hội Thánh. Chúng ta đọc lại giáo lý Hội Thánh chứ, nói về bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể đem lại cho chúng ta cái hiệu quả tuyệt vời là gìn giữ chúng ta không hướng về tội trọng. Vậy là quá đó, bí tích thánh thể gìn giữ nó không hướng về tội trọng đâu. Chúng ta chỉ sợ vào tội trọng thôi. Rồi công giáo giáo lý đó là không hướng về tội trọng. Vậy thì những người hướng về tội trọng đó, khi thấy gọi là người ngủ là chết đấy. Còn bây giờ mình đi dự lễ không hướng về tội trọng, hay là có tội trọng chúng ta vì thánh thầy là trung tâm tha tội mà. Nên ai khao khát đi dự lễ để được nghe lời Chúa, để dự tiệc thánh thể, thì người đó thực sự là trinh nữ. Bởi vì chúng ta biết hiệu quả của thánh lễ là tha thứ tội lỗi, chúng ta được thanh tẩy nhờ lời Chúa. Chúng ta dự tiệc thánh tẩy qua bản tiệc lời Chúa, rồi chúng ta lại còn được Chúa thanh tẩy chúng ta bằng máu thánh của Ngài. Thánh Phaolô Thánh Gioan chẳng nói là chúng ta được thanh tẩy bởi máu Chúa Kitô, máu con chiên ra. Cho nên nhờ đi dự lễ mà chúng ta được trở thành, có thể giữ vững được cái con người trong trắng của mình, vợ chồng trung tín với nhau, linh mục thì trung tín trong ơn gọi, đồng thân giữa đời cũng trung tín không vớ vẩn, thì đi dự lễ đó là cách tốt nhất. Cho nên Chúa muốn chúng ta thực hiện cái điều này. Và vì vậy mà chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất và trong sách Khôn Ngoan ở chương 6 câu 12 16 nói rằng ai khao khát tìm kiếm Thiên Chúa thì Chúa ngồi ngay trước cửa nhà họ, ngồi ngay trước cửa, vui vẻ tỏ mình ra cho họ, không phải vất vả đi tìm kiếm Ngài, vì Ngài đi bước trước tỏ mình ra cho người đó. Chính Ngài là ánh sáng không bao giờ tàn lụi. Ai đến với Ngài và suy gẫm về Ngài thì người đó đạt được sự hoàn hảo, sự khôn ngoan hoàn hảo, tuyệt vời chứ, và chút được mọi tội lỗi. Trong sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe, chúng ta để ý cái câu này này: ai khao khát Thiên Chúa thì Ngài ngồi ngay trước cửa nhà họ. Nghĩa là sao? Chúng ta chỉ khao khát Thiên Chúa để Chúa đến với ta là những kẻ chứ gì? Ngài ngồi ngay trước cửa nhà họ. Với cái hình ảnh Chúa ngồi trước cửa nhà chúng ta mà trong sách Cày Huyền chương 3 câu 20 có câu thế này: này đây, ta đứng trước cửa nhà của ngươi và ta gõ cửa. Ai mở, ai nghe tiếng ta mà mở cửa, ta sẽ vào nhà người đó, dùng bữa với người đó dùng bữa với ta. À, sách Cày Huyền nói là Chúa đứng ngay cửa nhà gõ cửa, mở cửa ra, Chúa bảo thế là ta với Chúa dùng bữa với nhau, là từ thánh thể đó. Cho nên có một người đọc cái đoạn kinh thánh này, một họa sĩ họ vẽ một cái bức tranh, Chúa đang ôm gói quà đứng trước một căn nhà, ngài một tay thì ôm quà, một tay ngài gõ cửa, cửa không có mở. Người xem cái bức họa đó mới trách cái người vẽ là vẽ cửa thì phải có cái nắm đấm, cửa mà không có nắm đấm sao mà mở, cửa trơn nên anh không có nắm đấm thì không mở được. Nhưng mà cái người vẽ bức tranh này thiếu sót chuyện lớn, anh là chưa làm kiến trúc bao giờ. Thế thì cái người vẽ nghe được mà không, tôi vẽ cái cửa này á là cửa nhà nó nhồn người ta, nắm đấm nó phía trong ấy, người trong nhà cũng mở ra thì người ngoài mới vào được. Cho nên cái này sách Cải Huyền nói là ta đứng trước cửa ta, cửa nhà người ta gõ, nghe tiếng ta mở đi, ta vào, là Chúa muốn chúng ta ngày nào cũng mở rộng tâm hồn mình để đón Chúa. Và khi chúng ta được đón Chúa vào nhà tâm hồn mình thì mình có gì đâu, có lời Chúa, có Thánh Thể là cái nguyên lý hay là cái nguồn làm cho con người mình trở thành đèn sáng. Một con người Kitô hữu mà không có Chúa Giêsu, không có lời Chúa thì cũng giống như cái đèn của những cô khờ dại ấy, không có dầu tắt đi rồi. Chân cái dầu mà Chúa muốn chúng ta chứng đó, đó là lời Chúa và Thánh Thể hàng ngày chúng ta phải chứng. Dù chúng ta có ngủ hay phạm tội, chúng ta tha thứ để chúng ta là cái ngọn đèn bật sáng lúc nào cũng sáng. Chúng ta cũng biết mình ra khỏi thế gian lúc nào đâu. Cũng như cái cô đón chàng rể đâu có biết rằng lúc nào chàng rể xong chết ở bên nhà gái để rồi về để giữ tiệc cưới đâu. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không biết là mình được mình ra khỏi thế gian lúc nào. Thế như chuẩn bị sẵn sàng là ngày mở cửa lòng mình ra đón nhận lời Chúa, đón nhận Thánh Thể. Rước lễ mỗi khi chúng ta đi dự lễ một cái ý thức đó. Như vậy mình mới là cái đèn cháy sáng. Và chúng ta biết Thánh Thể có một ơn đặc thù là làm cho chúng ta chiếc cách nào sáng sức mạnh. Không có bí tích nào làm cho chúng ta sáng sức mạnh. Các bí tích khác thì ban ơn thiêng liêng, ban ơn cho linh hồn thôi. Riêng Bí Tích Thể những tha các tội ấy, mà đặc biệt nhất là chiếc cách nào cũng sống đặc biệt. Thứ nhất đôi chi được. Chính vì vậy mà chúng ta được giáo hội để cho chúng ta đọc bài thư của Thánh Phaolô gửi cho đoàn Thessalonica ở thứ nhất chương 4 của 13-18 bài thứ hai đó. Ai đã ăn rất ngàn thu thì người đó, vì người đó đã tin vào Chúa Giêsu phục sinh, người đó cũng sẽ được sống lại với nhiệt với Ngài. Vì đã chết với Chúa Kitô thì cũng được sống lại với nhiệt chiến thắng với Ngài. Anh em biết đó, một ngày kia Chúa Giêsu đến trần gian này lần thứ hai, mọi người từ có chết sống lại rồi đi lên không trung cùng với các thiên thần qua tầng mây để đón Chúa. Còn chúng ta lúc đó nếu chúng ta chưa chết như nhiều người mục nát thì dẫn xác chúng ta biết rồi, để rồi chúng ta cũng cùng với những người đã chết trong ơn nghĩa Chúa sống lại cùng nhau đi đón Chúa Kitô tràn đầy vào tiệc cưới nước trời. Đó, cái bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới đọc ý nghĩa để nhấn mạnh là một trong cái ơn đặc thù của Bí Tích Thể là cho chúng ta được sống lại. Cho nên nếu mà chúng ta ý thức ngày nào cũng chuẩn bị cho mình tin thức để đón nhận lời Chúa đến Thánh Thể thì cũng là một cách chúng ta đã thực hiện được cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa nghe đó. Anh em hãy canh thức sẵn sàng vì không biết giờ nào, ngày nào con người sẽ đến kêu gọi anh em. Nhưng muốn sống cái tinh thần đạo đức này, đức tin này thì phải luôn cầu nguyện với Chúa. Như câu đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 63 câu 2 đấy. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa quan thờ, linh hồn con khao khát Chúa luôn mãi. Thực sự chỉ có những người khao khát Chúa thì mới có thời giờ đến dự Thánh Thể thôi. Còn người ta khao khát bồ, khao khát tiền bạc đâu còn giờ đi dự lễ đâu. Từ qua chứ. Thế nên phải xin Chúa cho con có tâm hồn khao khát Chúa. Tôi rất tiếc những người công giáo mang danh là người công giáo mà có điều kiện đi dự lễ không đi. Chúng ta từng nghĩ xem một ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta có dành đến 1 giờ để đi dự lễ, còn 23 tiếng nữa cơ mà chẳng còn giờ nào hết. Ngày nào cũng thế không có giờ như thế thì chúng ta làm như con trâu chết đấy. Ta nhớ đức tin công giáo nói rằng đời chúng ta chỉ tồn tại với nhiệt, việc chúng này chúng ta làm chỉ có giá trị của chúng ta khi chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu. Còn nếu chúng ta không kết hợp với Chúa Giêsu chúng ta vẫn phải đi làm vậy, và cái việc làm đó là việc làm nhưng con trâu vậy chết hết là không có giá trị đâu. Tại sao mình cũng phải đi làm như mọi người, cũng vất vả như vậy mà không tìm cách để cho công việc ấy nó tồn tại muôn đời, nó cứu mình. Nó cứ lao đầu vào những thực tại chuyển thế đi kiếm tiền, tưởng là có tiền vô tiên cũng được, chẳng được gì hết. Chứ bảo được mọi sự thế gian này mà mất sự sống đời sau còn ngu, có thể lao đầu vào xã hội đi kiếm được tất cả sự thế gian trong tay mình không, cuối cùng chẳng được cái gì, rồi sự sống đời sau cũng mất còn ngu hơn nữa. Thế tôi nhắc đi nhắc lại là người Công giáo có phải có một cái đức tin sâu xa là chúng ta không đi lễ, chúng ta không nghe lời Chúa, không đi lễ, chúng ta vẫn phải đi làm giống như người khác mới có miếng ăn, cũng phải cực khổ không khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta đi lễ đó, thì cái công việc làm của chúng ta được Chúa ủng hộ, và cái công việc làm của chúng ta trở nên giá cứu độ chúng ta và nó tồn tại muôn đời chúng ta. Còn nếu chúng ta không kết đồng với Chúa mỗi ngày, cái công việc làm trong ngày đó như là việc làm của con trâu, chết hết. Ngu gì mà để cho cái công việc của mình nó như là việc của con trâu. Mình là con Chúa, đừng làm mất cái giá trị việc làm của mình chứ. Thì đó là lý do mà tiếng mừng hôm nay muốn diễn tả chúng ta là trinh nữ là thế đó. Thứ nhất là hình ảnh trinh nữ là người đó không thuộc về ai, chỉ thuộc về một người đã yêu họ, họ yêu người đó. Thì chúng ta yêu Chúa nhất thì ta phải sống gắn bó với Chúa Jesus qua cái hình ảnh là tiệc cưới quý trọng hơn tất cả những giá trị của trần thế này.